Nếu chúng ta muốn thấy Phật Pháp thân thì phải làm thế nào?
Thế bây giờ Thiện Đạo trả lời cái câu hỏi mà con vừa đặt ra đó. Chúng ta muốn thấy Phật Pháp thân thì phải làm sao? Thì bây giờ con phải nhờ để cho chị em biết. Đây, nếu chúng ta muốn thấy Phật Pháp thân thì phải làm sao? Thì cái việc trước nhất ấy, là phải biết rằng cái hình tướng mình đang lễ lạy đây là không thật. Đấy, thấy các tướng không phải tướng thì mới thấy được Như Lai. Cho nên bây giờ việc trước nhất là mình phải biết rằng cái hình tướng này là giả. Thế biết là giả rồi. Đấy, cái tên, cái cuốn kinh này tên là Kim Cương. Thật nói cho đủ là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đấy, trước hết là phải biết những cái hình tướng mình đang thấy đây là giả, và phải tìm cho ra cái Kim Cang, phải học cái kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Cái kinh này cái tên là Kim Cang đó. Phải học kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Kim Cang Bát Nhã, cái thể của nó là Bát Nhã. Lấy cái ví dụ của nó, lấy cái ví dụ là Kim Cang, mà cái công dụng của nó là Ba La Mật. Thể của nó là Bát Nhã, tức là phải trở về cái trí tuệ Bát Nhã. Đấy, cái trí tuệ Bát Nhã nó thế nào? Nó như Kim Cang, nghĩa là nó vô lượng thọ, nó vô lượng quang vì nó sáng quắc, mà nó vô lượng thọ bởi vì nó không ai đập được nó, không ai phá được nó. Nó còn mãi, nó thường trụ. Thế mà cái công dụng của nó là Ba La Mật, tức là nếu mình trở về với cái tánh Kim Cang Bát Nhã này thì mình sẽ Ba La Mật, nghĩa là tỉnh ra, mà tỉnh cho đến rốt ráo, cho đến thành Phật, hệ hoàn toàn sống với nó thì sẽ thành Phật. Đấy, thế mình thấy được cái tánh của mình thế nào thì ông Phật tánh của ông ấy cũng thế. Hiện tại ông ấy cũng như mình, vô lượng quang ở khắp pháp giới và vô lượng thọ thường trụ bất động như Kim Cang. Đấy, thế thì tận mình thấy được mình nó dễ. Thế rồi biết rằng Phật cũng thế, nhưng chỉ khác là mình thì còn mê mà Phật thì đã tỉnh rồi. Thế cho nên bây giờ mình Nam Mô để mình trở về cái sự giác tỉnh được như Ngài hoàn toàn. Đấy, nếu chúng ta muốn thấy Phật Pháp thân phải làm sao? Việc trước nhất là học tứ niệm xứ để biết được bốn cái hư vọng ấy. Mình nhớ bốn cái hư vọng mà buông ra. Thế rồi việc thứ hai là học kinh Kim Cang Bát Nhã đây, hay là học kinh Lăng Nghiêm, nghĩa là tất cả các kinh đều nói một việc này, đều nói về cái, tất cả các kinh Đại Thừa đều nói về cái việc đưa chúng ta về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Các con thấy kinh Di Đà đấy, dạy chúng ta trở về cái tánh này. Thế rồi kinh Pháp Hoa, rồi kinh Hoa Nghiêm, kinh nào cho đến kinh Địa Tạng cũng dạy mình trở về cái tánh Địa Tạng đấy. Nó nhẫn như đất, không có cái gì đánh đập vỡ nó phá được, tức là nó vô lượng thọ. Đức Di Địa Tạng tay Ngài cầm hạt châu, cái hạt châu đó là nêu biểu cái Kim Cang này, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. đây thì cái nói cái bước đầu tiên là chúng ta hãy tỉnh ra, phàm những cái hình tướng mà chúng ta đang bám víu thì đều hư vọng. Đây là cái bước đầu tiên, buông cái hư vọng ra, đừng có lấy cái vải đen vô minh mà bịt mắt nữa. Buông cái vải đen vô minh mà bịt mắt thì cái mắt nó mới thấy được sự thật. Còn bây giờ mình cứ bịt con mắt lại, cái vải đen vô minh nó cứ bịt chặt, thì mình còn sống ở trong mê lầm. Được cái hình tướng đây nghĩa là cả sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cả sáu thứ, chứ không phải chỉ có một thứ hình tướng là cái sáng tối.
Thế chúng ta phải thấy tất cả những gì có hình tướng ở trần gian này đều là hư giả.
Đây là giải nghĩa cái chữ phàm có hình tướng đều hư vọng. Như cái bàn có hình tướng, nó là cái nhân duyên sanh, cho nên nó hư vọng. Cái thân con người có hình tướng, vì nó là đất nước gió lửa hợp lại, cho nên nó sẽ tan, nó là cái hư vọng. Đấy. Thì bây giờ chỉ cái hư vọng là chúng ta thấy nó vô ngã và vô thường. Vô ngã, cái bàn đây không có thật, nó chỉ là đất, nó chỉ là gỗ và đanh. Bởi vì nó vô ngã cho nên nó vô thường, nó không bền đâu. Thế những cái duyên này tan đi là không có nữa. Thì cái thân mình cũng thế, nó không bền bởi vì nó vô ngã. Nó là nhân duyên giả hiện, nó là đất nước giả hợp. Thế mai đây cái đất nước nó tan đi thì cái thân là cái không có. Thì đem cái lý vô ngã nhân duyên sanh, vô ngã để chỉ cái nguyên do làm sao nó vô thường. Theo quan niệm thông thường của chúng ta.
Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thiên thầy, con xin đọc bài. Theo quan niệm thông thường của chúng ta, cái gì là giả, cái gì là thật?
Nên lúc cuối cùng mới biết là giả thì có ích lợi gì không?
Dạ không ạ.
Thế bây giờ phải làm nào?
Dạ thì ngay
sao lúc sống không bình an?
Dạ
có cái tâm càng ngày nó mở ra cái nguồn ba độc tham sân si. Bởi vì cho cái cuộc đời này là thật, cho nên không thể tránh được. Cái tâm là cái nguồn tham sân si, mạn nghi, tà kiến, các thứ phiền não, thì chẳng những hiện tại không bình an mà còn mở đi đặt chân cái con đường luân hồi không cùng không tận. Nếu biết cái thân này là giả, thế các thánh biết cuộc đời là hư vọng, cho nên các ngài buông cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Các ngài dừng cái hành ấm, các ngài nhập niết bàn. Cho nên cái mê, cái vô minh chẳng những là khiến cho mình hiện tại không an, mà nó còn mở cái đường luân hồi không cùng tận. Cái nguy hiểm, cái vực sâu mà một khi đã rơi vào không biết bao giờ mới tỉnh ra.
Thử hỏi tất cả chúng ta làm sao biết thân này là giả?
Giả sử, nhưng mà cái này có thật không?
Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy là có thật ạ.
Ừ, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, Đức Thích Ca, Đức Di Đà, các ngài đã sống với cái tánh này rồi, cho nên trở lại các ngài mới dạy cho chúng ta nhận ra cái thân giả, cái tâm giả, cái cuộc đời giả tạm. Con nói tiếp, Như Lai này là Như Lai bất sanh diệt, chàng cái đoạn cuối. Như Lai này là Như Lai bất sanh phất diệt nơi mọi người chúng ta, câu có nghĩa là thế nào?
Dạ,
hiện bây giờ chư Phật đã nhận được ra, đã khám phá ra, cho nên các ngài mới dạy cho chúng ta biết, chứ chúng ta bây giờ còn ở đường mê. Đấy.
Dạ.
Vậy Như Lai có phải chỉ là chúng ta, hay là có Như Lai thật, có Đức Thích Ca thật, có Đức Di Đà thật?
Dạ, mô Phật con kính bạch trên thầy là cũng có Đức Như Lai và Đức Phật thật ạ.
Đấy. Như Lai thật hiện bây giờ ngài, các ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô sanh bất diệt, cái tánh chân thật. Cái tánh này đồng thể với cái pháp thân của chúng ta, chứ không phải chỉ có chúng ta mà không có Phật. Chính bởi vì Phật đã trở về sống với cái tánh chân thật này, cho nên bây giờ ngài mới dạy cho chúng ta tìm hiểu, tìm học mà để nhận ra. Thì cái việc trước nhất là phải thấy những cái chúng ta đang nắm bắt, đang sống bây giờ, những hình, những tướng là cái hư vọng không thật. Cả đến ông Phật mà chúng ta đang thờ ở trên bàn cũng là những hình tướng hư vọng, chỉ để tiêu biểu ông Phật thật, không hình không tướng ở khắp pháp giới. Vì chúng ta cứ sống với những cái hư vọng, cho nên cái tâm cả ngày ấy, hoặc tham hoặc sân, đi đo đi tìm, đo đi nắm bắt, rồi lo đẩy bỏ những cái gì mình ghét. Thành ra cái tâm chúng ta bận rộn cả ngày, không lúc nào bình an. Ở đây chúng ta niệm đúng lý hay không?
Ở đây chúng ta nhìn đúng lý hay không?
Mình an trụ cái tâm phải làm thế nào? Thì tức là một cái tâm mình nó an trụ.
Yeah.
Mà tâm an trụ thế đấy chính là pháp.